Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ
buông súng,
thản nhiên đời tù đầy
giam cấm.
Từ một ngày tháng tư bao hoàng, người lính.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi mời đạo diễn Chu Linh đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú Linh.
Xin chào cô Nhã Quyên và kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, kính chào chú khỏe không thưa chú?
Cảm ơn cô, khỏe cô.
Dạ, thời tiết ở bển thì như thế nào?
Mấy hôm trước thì lạnh và có tuyết cô. Ngày hôm nay thì trời nắng ráo đẹp lắm.
Dạ vâng. Như nhiều cuộc phỏng vấn trước đây với Radio Sài Gòn Dallas, quý vị thính giả cũng biết đạo diễn Chu Linh cho biết là Việt Nam Film Club cũng đang thực hiện bộ phim nhiều tập Mai Sao Việt Nam. Và ngày hôm nay và chú cũng muốn là ra mắt phim và dự tính ra mắt phim ở nhiều tiểu bang. Thì cái bộ phim này đang đến giai đoạn nào rồi thưa chú?
Thưa cô và kính thưa quý vị, trước khi nói chuyện trả lời cái câu hỏi của cô Nhã Quyên thì Việt Nam Film Club cũng xin báo một cái tin rất là vui để quý vị cùng chia sẻ với Việt Nam Film Club. Là khi mà xem lại trong cái tài khoản của YouTube của Việt Nam Film Club thì ngày hôm nay, sáng nay, cái số lượng người xem phim tài liệu của Việt Nam Film Club từ trong nước gia tăng một cách đáng kể, tức là trên khoảng 80% so với cái số người xem trên thế giới, mà đặc biệt là đa số là giới trẻ tuổi từ 18 cho đến 35 tuổi là vào xem nhiều nhất. Thưa quý vị, bộ phim My Sao Việt Nam gồm nhiều tập được coi là công phu nhất từ trước đến nay của Việt Nam Film Club. Sự thực trên thực tế thì chúng tôi đã bắt đầu từ lâu mà cũng không biết là bao nhiêu năm, 4-5 năm nay rồi nhưng mà chưa có cơ hội thực hiện. Nhưng mà nếu nói chính thức thì bắt đầu giữa năm 2022 thì chúng tôi nếu không có gì trở ngại thì dự trù sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 9 năm 2024 hoặc là có thể là cuối năm 2024. Đặc biệt là chúng tôi muốn ra mắt cái cuốn bộ phim này nhân cái kỷ niệm 14 năm thành lập Việt Nam Film Club. Hiện nay thì chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Tuy nhiên cũng có 4 nơi dự tính ra mắt phim, đó là Virginia, Dallas, Houston, Nam California, thưa cô.
Dạ vâng, theo đạo diễn Chu Linh nói là bộ phim này có thể sẽ được hoàn tất vào tháng 9, trễ lắm là cuối năm nay, 2024, và sẽ được ra mắt tại 4 nơi là ở Virginia, hả thưa chú? Dallas, Houston,
vâng,
hả chú?
Vâng.
Và phía miền Nam California. Bộ phim này có được bao nhiêu tập rồi thưa chú?
Thưa cô, thì cái bộ phim ước tính lúc đầu là 10 tập, nhưng mà sau này thì chúng tôi thêm 2 cái tập nữa.
Thêm bao nhiêu?
Thêm 2 tập nữa.
2 tập nữa là tổng 12 tập.
Vâng, 12 tập.
Dạ. Trong 12 tập đó, dạ xin mời chú.
Chúng tôi nghĩ rằng thì 12 tập này đều cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên mà cái tập cuối cùng thì chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cái tuổi trẻ của Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, mà là phần mà chúng tôi cho là cái nổi bật nhất, mà chúng tôi lại cẩn thận trong lúc mà edit nhất. Nếu 11 cái phần trước là cái bức tranh mình nói về một cách đa dạng về cái xã hội Việt Nam, thì cái phần 12, cái tập 12 á, đối với chúng tôi chính là cái cánh cửa mở ra cái nhìn về tương lai cho Việt Nam. Nơi đó thì giới trẻ sẽ lên tiếng. Họ có thể là biết không biết gì về chiến tranh Việt Nam, xã hội miền Nam, hoặc là biết rất ít bởi vì họ sinh ra tại hải ngoại. Nhưng ở đó họ sẽ lên tiếng và có cái nhìn về tương lai và theo cái cách suy nghĩ của giới trẻ. Những chủ đề mà cho phần tuổi trẻ thì chúng tôi cũng sẽ đề cập trong cái phần này. Chẳng hạn như, thí dụ, từng cái phần từ 2 phút cho tới 3 phút mỗi phần. Ví dụ như chúng tôi thuật lại một cái buổi tham dự một tang lễ của một sĩ quan hải quân đã phục vụ trong quân đội, thì đối với giới trẻ như là một sự tiếp nối tinh thần Việt Nam Cộng Hòa. Một cái phần khác là chúng tôi nói về cái tổ chức VAUSA, tức là tổ chức người quân nhân người Mỹ gốc Việt, và trong đó họ vinh danh các vị tướng anh hùng trong chiến tranh, đặc biệt là những ngày cuối cùng của Việt Nam trước khi sụp đổ. Hoặc là chúng tôi sẽ nói đến cái phần tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản tại Hoa Thịnh Đốn mà tuổi trẻ tham dự. Hoặc là cái phần mà tuổi trẻ đảm trách các chức vụ, các vai trò trong cộng đồng hải ngoại để thay thế các thế hệ đi trước. Hoặc là chúng tôi nói về cái tổ chức hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói lên con cháu của những quân nhân từ quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Hoặc là chúng tôi có thể có cho một cái tiếng nói của một học sinh trường Quốc gia Nghĩa Tử là con của những quân nhân đã tử trận hoặc là trở thành thương phế binh. Họ được đào tạo trong các trường Quốc gia Nghĩa Tử, hiện tại bây giờ ra hải ngoại, họ sinh hoạt, họ hoạt động như thế nào. Hoặc là chúng tôi nói về cái tuổi trẻ mà đang tham gia một cách tích cực trong cái trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ của Đại học Oregon mà dẫn đầu là giáo sư Tưởng Vũ, đi đây đi đó, thì giới trẻ trong đó rất là nhiều tham dự vào cái trung tâm này. Hoặc là chúng tôi nói đến tuổi trẻ mà tham gia chính trường, có thể là dân biểu, có thể là nghị sĩ, có thể là các nghị viên hoặc các tiểu bang thì tham gia trong các quốc hội hoặc là chính quyền của địa phương. Chúng tôi cũng sẽ nói đến với cái tuổi trẻ mà viết về lịch sử truyền nhân bằng một cái tập sách rất là dài, cái tác giả đó hiện tại là bên Úc. Chúng tôi cũng sẽ nói đến cái tuổi trẻ thường mà tham dự tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4 hàng năm. Cũng sẽ nói đến cái tuổi trẻ bên Úc, ngày họ là tham gia rất đông đảo, cái ngày có tên là NZD tại Úc, hoặc là các cái buổi diễn hành văn hóa tại New York, hoặc là July 4 tại Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ nói đến những cái giới trẻ mà đã có công đóng giúp mà quyên tiền để giúp thương phế binh tại quê nhà, hoặc là những cái mục như tuổi trẻ trong các vai trò mà sáng tác nhạc đấu tranh như ngày hôm nay, các câu lạc bộ của tuổi trẻ với cái phong trào mà hùng sử ca, hoặc là hình ảnh một gia đình Việt Nam mà tham gia sinh hoạt cộng đồng toàn bộ gia đình như đó là một gia đình tại Texas. Chúng tôi cũng sẽ nói đến việc thành lập Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam do giới trẻ tại Nam California thực hiện. Ở đó thì cũng có các giới trẻ mở các trường dạy Việt ngữ và tham gia vấn đề giáo dục tại địa phương. Và sau cùng là rất nhiều lĩnh vực mà tuổi trẻ hải ngoại để dấn thân tham gia trong thời gian qua. Mục đích là bảo của giới trẻ đó là tiếp tục theo gót những thế hệ thứ nhất, bảo tồn văn hóa dân tộc và duy trì truyền thống dân tộc tại hải ngoại. Dạ, thưa cô.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Theo chú thì tập 12 thì chú nghĩ là tập đã nổi bật nhất trong 12 phần của cái bộ phim Mai Sao Việt Nam. 11 phần trước thì thường mỗi phần như vậy là mình có những cái chủ đề khác nhau hả chú?
Vâng, nói về cái bức tranh của xã hội miền Nam Việt Nam thì mình nói tóm gọi là trong 20 năm 1955 tới 1975.
Yeah.
Thì mình sẽ nói đến những cái lĩnh vực chính, chính như là văn hóa giáo dục, rồi truyền thông báo chí, điện ảnh, âm nhạc, kinh tế, quân đội, vân vân, rất là nhiều. Thì những lĩnh vực chính thôi, cho Việt Nam Cộng Hòa nếu mà nói về một cái xã hội đó thì rất là nó đa dạng. Thì những cái lĩnh vực đó mình không có đủ điều kiện, đủ thời gian để đi phỏng vấn những người mà liên quan tới các lĩnh vực đó trên thế giới. Thì chúng tôi tận dụng tối đa những nhân chứng, tài liệu tại các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Riêng tại các quốc gia khác như bên Âu Châu thì rất tiếc chúng tôi là không có đi đến. Tuy nhiên, những cái chủ đề mà phỏng vấn liên quan đến lĩnh vực đó thì chúng tôi nghĩ tương đối là có giá trị.
Những thước phim này mình có song ngữ hả thưa chú? Có Anh, Việt hết?
Vâng ạ. Thì trong quá khứ thì không có điều kiện.
Yeah.
Cho nên những cái đầu năm 2005-2006 thì chúng tôi làm bằng Việt ngữ. Thì sau này thì có điều kiện hơn thì chúng tôi thực hiện. Từ đó thì các phim tài liệu của Vietnam Film Club đều thực hiện bằng song ngữ Anh, Việt. Một số các khán giả bên Âu Châu thì muốn có tiếng Pháp, nhưng mà sự thực thì chúng tôi không có đủ điều kiện để thực hiện điều đó.
Dạ, con chưa có cái cơ hội, mặc dù phỏng vấn chú trên Radio Sài Gòn Dallas đã nhiều lần, nhưng mà những trên YouTube là mình chỉ chiếu sơ những cái phần nhỏ nhỏ thôi, hay là complete từng cái phần là đầy đủ hết thôi chú?
Thưa cô, nếu mà ngày trước đây á, mình thực hiện bằng DVD á, thì tất cả đều nằm trong cái DVD hết. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn là tối đa, thí dụ vậy. Nhưng ngày nay thì DVD mình không có thực hiện nữa, bởi vì tất cả những cái cuốn phim đều được phổ biến một cách miễn phí trên YouTube. Cho nên chúng ta sẽ có từng phần, ví như tập 1, tập 2, tập 3 cho tới tập 12. Mỗi tập là một cuốn phim trên YouTube.
Tức là mỗi phần khoảng 30 phút thôi hả chú?
Cũng tùy theo con, tùy theo cái chủ đề. Có những chủ đề khoảng chừng 30 phút, nhưng có những chủ đề cũng 50 phút. Chẳng hạn ví dụ như về văn hóa giáo dục chẳng hạn, rất là phỏng vấn rất nhiều nhân chứng thì cũng trên 50 phút.
Bên Việt Nam Film Club thì khi mà Nhã Quyên vào YouTube này có một cái là khi mà mình search nó hơi khó, tại vì cái tựa đề đó, nếu mà Nhã Quyên nghĩ nha, Nhã Quyên nghĩ thôi, còn nếu mà ví dụ như trên những cái phần tựa đề, ví dụ cái phần 1 á, về quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì mà mình ghi thêm cái mai sau Việt Nam hay gì á, thì cho nó dễ khi mà tìm kiếm á, nó Nhã Quyên nghĩ nó dễ hơn. Tại ví dụ trên đó chỉ ghi là một số người không có biết, tại vì cái chữ mai sau Việt Nam thì nó nằm ở phía dưới cái phần transcript, mình đọc ở phía dưới mình mới thấy. Còn nếu mà khi mà mình search ở phía trên đó, thì những cái tựa đề của YouTube chỉ hiện ra, ví dụ phần 1 hiện ra là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chứ không, trên đó không có cái chữ mai sau Việt Nam. Rồi phần 2 thì về văn hóa giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, cũng không có thấy cái chữ đó. Nếu người nào nghe biết thì dễ tìm, nhưng mà nếu mà không thì nếu như có một số người khi mà họ coi YouTube với chú thì chỉ coi cái tựa đề, thì khi mà thấy cái tựa đề đó thì họ click vô nó dễ hơn. Cái này là tùy, khi mà cái YouTube mà mình để những cái tìm kiếm á, nhiều hơn á, thì cơ hội nhiều người có thể coi trên YouTube nó nhiều hơn, giống như là cái hashtag á, tức là mình để như mai sau Việt Nam rồi quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, nhiều cái hashtag trên cái YouTube của mình, thì tôi nghĩ là sẽ pop up cái bộ phim này đến cho nhiều người có cơ hội được coi và được tìm hiểu về cái nền văn hóa giáo dục cũng như y tế và rất nhiều cái khác trước năm 1975, và cho những người như Quyên chưa sinh sau năm 1975 có cơ hội được xem những cái thước phim này thưa chú.
Vâng, cô nói đúng rồi cô Nhã Quyên. Trước đây thì chúng tôi chỉ đưa lên trên YouTube với cái tựa đề là có chữ VFC phía trước cái title, nhưng mà bây giờ thì cô nói là đúng, thì chúng tôi cũng sẽ để nói với anh em post lên một cách có hệ thống, để khi mà click về mai sau Việt Nam thì nó hiện lên hết cả 12 phần.
Tức là trên cái phần á, mình có thể ghi là mai sau Việt Nam rồi part 1 quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, và trong những cái YouTube mà khi mà cái YouTube mà mình muốn mà nhiều người họ có thể tìm kiếm dễ dàng, và thì mình bỏ nhiều cái hashtag ở trong đó, khi mà người ta tìm kiếm á, nó dễ hơn khi sẽ ra những, nếu mà mình có ít information á, thì khi mình tìm kiếm nó khó hơn. Còn những gì mà chú muốn chia sẻ về cái bộ phim này không thưa chú?
Trong cái phần ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói đến cái thông điệp của cái bộ phim. Một tác phẩm, một cuốn phim, nếu là phim giải trí mà đặc biệt là phim tài liệu thì cái tổ chức phải gửi đi một cái thông điệp. Cái thông điệp chính của bộ phim là gì? Và chúng tôi sẽ gửi đến những cái đối tượng nào để mà xem, trong nước hay là ngoài nước? Thưa quý vị, thì cái bộ phim My South Vietnam nói lên những cái lĩnh vực của xã hội miền Nam. Chúng tôi không tuyên truyền, không tham vọng, không cổ suý, không áp đặt một mô thức của xã hội miền Nam trong bất cứ cái chế độ nào hiện nay hoặc là trong tương lai. Chúng tôi chỉ trình bày dự kiện của lịch sử. Dĩ nhiên, trong cái bộ phim, những người được phỏng vấn, họ có quyền, họ nói cái quan điểm của họ, chống cộng hay là nhận xét về xã hội miền Nam và xã hội miền Bắc. Đó là cái sự so sánh của họ, mà chúng tôi cũng thấy mình vẫn cứ để cho họ nói điều đó. Bởi vì họ là nhân chứng của lịch sử trong quá khứ và hiện tại. Họ thấy được hai xã hội miền Bắc, miền Nam như thế nào thì họ có quyền trình bày. Nhưng đối với cái người viết kịch bản của Vietnam Film Club thì không biết điều đó. Vietnam Film Club chúng tôi chỉ vẽ lại cái bức tranh xã hội dù nó là thuộc về quá khứ. Nhưng mà nếu cái người xem nhìn vào cái bức tranh đó thì những người Việt Nam biết luận cổ suy kim, đã hiểu về quá khứ thì có thể lý giải được cái hiện tại và có cái nhìn về tương lai, để cho lịch sử với những cái chế độ không đi lại cái vết xe cũ. Chúng ta cũng khó mà đoán được tương lai Việt Nam như thế nào sắp tới, khi mà cái tình hình thế giới nó thay đổi rất là nhanh đến chóng mặt, nhất là đặc biệt những ngày hôm nay, thì các nước Việt tiểu đều chịu ảnh hưởng cái quyền lực của các quốc gia lớn, các thế lực lớn. Nhưng mà chúng tôi cứ nghĩ, ví dụ một khi mà chế độ độc tài hiện nay tại Việt Nam nó sụp đổ, thì tương lai Việt Nam tôi nghĩ họ sẽ thay đổi, giới trẻ sẽ thay đổi cách nào đó mình chưa biết được. Tôi ví dụ như là cái quốc kỳ, quốc ca có thể thay đổi, chứ không nhất thiết là lá cờ đỏ hay là lá cờ vàng của chúng ta ngày hôm nay. Thì lúc đó cái sự thay đổi là do quốc hội, do quốc dân và do chính phủ lúc đó mà quyết định. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta chỉ bảo vệ cái nền Việt Nam, của tinh thần Việt Nam Cộng hòa chúng ta mà thôi. Tuy nhiên nếu nói như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là tương lai cũng rất là khó hiểu. Mà sự thực nếu giới trẻ ngày hôm nay dù không nói được tiếng Việt, hiểu lịch sử Việt rất ít, nhưng mà khi mà có những cuốn phim này mà cái giới trẻ muốn tìm hiểu về nguồn lịch sử Việt Nam, biết văn hóa Việt, biết nguồn gốc của mình từ đâu đến, thì chính họ đó là những cái giới trẻ mà ảnh hưởng tới tương lai Việt Nam sau này. Cho phép chúng tôi nói ngoại lệ một chút, trên các YouTube của Việt Nam Film Club hay là các cái YouTube, các website của nhiều tổ chức khác, thì mỗi ngày xuất hiện rất nhiều dư luận viên. Mà những dư luận viên đó thì quý vị cũng hiểu rồi, họ được trả lương để có những cái comment, những cái nhận xét. Có khi thì họ nhận xét có tính cách một chút trí thức, bằng cách là họ công nhận một sự thực nào đó. Cuối cùng họ lái qua cái phần còn lại, họ lái qua một cái vấn đề khác mà hoàn toàn không có sự thật. Hoặc là thì họ nói những cái chữ nghĩa rất là lỗ mãng, hoặc là họ nói những cái nó có tính cách là mà nó không có thực tế. Chẳng hạn như họ cho chúng ta là những người mà đua càng qua nước Mỹ, hoặc là họ cứ nói rằng là chúng ta mang cái ảo tưởng, mang lá cờ Việt Nam Cộng Hòa về cắm trên đất nước. Nhưng mà thưa quý vị, trên thực tế, dư luận viên chỉ làm công việc này để mà kiếm tiền mà thôi. Cho nên khi họ viết lách một cách ngây ngô kém cỏi thì chúng ta cũng không nên để ý nhiều lắm những cái YouTube trên những cái comment trên YouTube và Facebook, bởi vì họ không biết người Việt hải ngoại đã có những nỗ lực không ngừng gửi tiền về giúp các trẻ em tàn tật xây dựng trường học này, cắt cầu đường cho dân địa phương này, rồi giúp những cái trại phóng cùi này, chữa bệnh này, có những cái toán bác sĩ là phụ trách giải phẫu dành cho những cái người nghèo tại Việt Nam. Thì từ trung, một khi người cộng sản mà tôn trọng sự thật, họ nhìn nhận cái người Việt hải ngoại ngày xưa là một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là ngụy quân ngụy quyền hay là tay sai gì. Họ không hiểu, đôi khi họ lập luận kiểu như người Mỹ. Người Mỹ thì người cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa là một cái công cụ trong bộ phận chiến tranh mà giúp cho người Mỹ mà chống lại cái cộng sản khỏi tràn xuống Đông Nam Á. Họ chỉ biết chuyện đó. Mà người Mỹ không hiểu rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia từ trước đây nữa, trước năm 55 nữa, rồi sau này quốc gia có chủ quyền được Liên Hiệp Quốc công nhận và một quốc gia kiến thiết xây dựng mà phải chiến đấu để giữ nước. Họ cũng không hiểu rằng cái người Việt Nam mang trong dòng máu bảo tồn văn hóa dân tộc ở trong nước, bây giờ Việt Nam Cộng Hòa mất rồi thì ra hải ngoại vẫn tiếp tục bảo vệ cái nền văn hóa dân tộc, chứ không phải là văn hóa của một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chúng tôi cũng muốn gửi gắm những cái điều đó để chia sẻ với thính giả về những cái dư luận viên mà thường xuyên dùng những cái lời lẽ mà ngây ngô ở trên YouTube.
Dạ. Và quý thính giả nào chính bản thân mình muốn xem lại những cái thước phim trước năm 1975, hoặc là muốn con cháu mình có thể tìm hiểu thêm về những về truyền thông báo chí của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thì có những cái hình ảnh, những cái thước phim rất là hay ở trên YouTube. Quý vị có thể vào đánh Mai Sao Việt Nam, hoặc quý vị có thể đánh chữ tìm Việt Nam Film Club thì quý vị có thể tìm được những cái YouTube này. Cảm ơn chú một lần nữa, và hy vọng là trong tháng 9 chúng ta sẽ được hoàn thành cái bộ phim này. Xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, xin cảm ơn cô Nhà Quyên, xin cảm ơn quý vị thính giả. Việt Nam Film Club thì có được một ít cơ hội với đài Sài Gòn Dallas để mà trình bày những cái công việc của mình. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thú thật là Việt Nam Film Club là một tổ chức nhỏ và khiêm tốn, nhưng mà đi làm cái cuốn phim tài liệu mà khá quy mô như thế này, cho nên những sơ suất, những cái thiếu sót thì trên chúng tôi nghĩ về cũng có thể là về tài liệu hoặc là cũng có thể về kỹ thuật, thì mong quý vị cũng cảm thông cho cái sự khó khăn và hạn chế của Vietnam Film Club, bởi vì đây không phải là một cái công ty, một cái tổ chức mà có được ai tài trợ hết. Chúng tôi thì từ lo lấy từ đầu chí cuối. Xin chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú và kính chúc chú cũng như là Vietnam Film Club sẽ thành công trong bộ phim này sẽ được phát hành sớm vào tháng 9 năm 2024. Xin kính chào.
Dạ, kính chào cô.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng.